Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục thả dù hàng cứu trợ cho người tị nạn ở Iraq. Phe Palestine thảo luận về một cuộc ngưng bắn mới do Ai Cập đề nghị trong lúc giao tranh tiếp diễn ở Gaza. Và Kiev bác bỏ đề nghị ngưng bắn của phe đòi ly khai thân Nga.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế là các bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Trước hết mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục thả dù vật phẩm cứu trợ cho những người tị nạn bị mắc kẹt tại một vùng núi ở miền bắc Iraq nằm cách thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd khoảng 200 km. Ba đợt thả dù đã mang lại hơn 52.000 phần ăn và hơn 10.600 gallon nước uống cho những người Cơ Đốc giáo, Yazidi và những nhóm tôn giáo thiểu số khác. Những người đó đã phải lên núi lánh nạn trước đại tiến quân của các chiến binh thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng của Anh Quốc ngày hôm nay cũng bắt đầu thả dù hàng cứu trợ. Các giới chức trong vùng cho biết có ít nhất 5.000 thường dân Iraq mắc kẹt ở núi Sinjar đã vượt biên sang Syria và sau đó họ đã được các lực lượng người Kurd hộ tống để trở về miền bắc Iraq. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã thực hiện thêm 4 vụ không kích nhắm vào các phiến quân nhà nước Hồi giáo là những người đã bắn vào thường dân ở miền bắc Iraq. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay hối thúc cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề ở Iraq là nơi mà Ngài nói tình hình đã khiến cho Ngài cảm thấy sửng sốt. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius ngày hôm nay tới Baghdad để thúc giục Iraq thành lập một chính phủ đoàn kết. Các nhà thương thuyết Palestine ở Cairo cho biết họ đang thảo luận một đề nghị của Ai Cập về một cuộc ngưng bắn mới kéo dài 3 ngày, sau khi cảnh báo là họ sẽ từ bỏ cuộc đàm phán nếu các nhà thương thuyết Israel không trở lại bàn họp. Cuộc thảo luận này diễn ra hôm nay trong lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nước ông sẽ không quay lại với cuộc đàm phán ngưng bắn ở Cairo nếu phe Hamas không ngưng bắn rocket vào Israel. Các nhà thương thuyết của Israel đã rời khỏi Ai Cập hôm thứ Sáu trong cùng ngày mà cuộc ngưng bắn 72 giờ hết hạn sau khi không có tiến bộ trong cuộc đàm phán về một cuộc ngưng bắn dài hạn. Trong vụ bạo động mới nhất, thì lính Israel đã giết chết một bé trai 11 tuổi trong vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng để đáp lại điều mà họ gọi là một vụ gây rối bạo động ở gần thành phố Hebron. Thân nhân của cậu bé nói rằng em này bị bắn trúng trong lúc đang chơi đùa trước cửa nhà. Cùng tại Trung Đông, thì các giới chức hàng không Iran cho biết một máy bay chở khách đã bị rơi giết chết 48 người trên máy bay. Chưa hết là chiếc máy bay bị rơi trên một con đường gần phi trường Mehrabad ở Tehran ngày hôm nay, không bao lâu sau khi cất cánh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi ngưng bắn của phe đòi ly khai thân Nga trong lúc giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Ngày hôm qua, các phần tử ly khai cho biết họ sẵn sàng ngưng bắn để ngăn ngừa một thảm họa nhân đạo. Nhưng ngày hôm nay, phát ngôn viên quân đội Ukraine bác bỏ ý kiến đó và nói rằng phiến quân phải buông súng đầu hàng. Phe ly khai ngày hôm nay cũng rút lại đề nghị ngưng bắn. Họ nói rằng vì chính phủ Ukraine không có khả năng đạt được một thỏa thuận và vì thế thảo luận về ngưng bắn là một việc vô nghĩa. Quân đội Ukraine đang siết chặt vòng vây đối với các lực lượng ly khai tại những cứ địa còn lại của họ ở Donetsk và Luhansk. Cư dân Donetsk cho biết pháo kích dữ dội sẽ ra ngày hôm nay và giao tranh ác liệt cũng được ghi nhận tại Luhansk. Binh sĩ Nga hồi gần đây đã tụ tập rất nhiều ở biên giới Ukraine và Moscow và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để giúp thường dân bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. Việc này làm tăng mối lo ngại là Nga có thể xâm lăng Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mạng nhân đạo. Một viên chức cao cấp của chính phủ Ukraine nói các lực lượng Nga muốn vào Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mạng nhân đạo nhưng Ukraine đã ngăn chặn việc này. Các giới chức Nga phủ nhận tố cáo đó. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã nói chuyện điện thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và họ cho biết ông Kerry nói rõ là cách tốt nhất để đưa hàng cứu trợ vào Ukraine là thông qua các tổ chức quốc tế đang có mặt tại chỗ. Ông Kerry cũng nói với ông Lavrov là Nga không nên can thiệp ở Ukraine dưới chiêu bài của hoạt động gìn giữ hòa bình hay cứu trợ. Hàng triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu trực tiếp đầu tiên để bầu Tổng thống. Tỷ lệ cử tri đi bầu dự kiến ở mức cao trong lúc Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tranh đua với ông Ekmelettin İhsanoğlu là cựu chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và ông Selahattin Demirtas của Đảng Dân chủ Nhân dân có lập trường thân người Kurd. Ông Erdogan đang dẫn đầu. Ông cho biết là nếu đắc cử, ông sẽ sửa đổi hiến pháp để thiết lập chính phủ theo tổng thống chế. Trong quá khứ thì chức vụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thì chỉ có tính chất nghi lễ. Ông Erdogan cũng nói rằng ông sẽ hành xử một cách đầy đủ những quyền hạn của Tổng thống dựa trên luật lệ hiện hành, bao gồm quyền triệu tập quốc hội, mở các phiên họp nội các và bổ nhiệm thủ tướng, hội đồng bộ trưởng và một số thẩm phán tòa thượng thẩm. Trong trường hợp không ứng cử viên nào chiếm được đa số quá bán trong lần này thì một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
...44 người thiệt mạng và 11 người bị thương hôm thứ Bảy khi một chiếc xe chở du khách đụng phải hai chiếc xe và rơi xuống vực trên một xa lộ ở Tây Tạng. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là vụ ba chiếc xe đụng nhau xảy ra chiều thứ Bảy trên vùng núi miền Nam Tây Tạng. Tân Hoa xã nói rằng chiếc xe khách chở 50 người, hầu hết là du khách ở các tỉnh, đã đụng phải một chiếc xe thể thao đa dụng với 4 người trên xe và một chiếc xe tải nhỏ với một người lái xe. Tân Hoa xã nói rằng giới hữu trách đã kêu đưa các viên giám đốc của công ty lữ hành và công ty xe du lịch để điều tra. Bão Hạ Long đã di chuyển ra biển sau khi ập vào miền Nam Nhật Bản, gây tử vong cho một người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Cơn bão này thổi vào bờ hồi sáng sớm hôm nay sau khi giới hữu trách ban hành lệnh cảnh báo di tản cho hơn 1 triệu người. Hơn 200 chuyến bay đã bị hủy bỏ và một số dịch vụ xe lửa cao tốc bị ngưng trong lúc kỳ nghỉ một tuần nhân dịp lễ Vu Lan ở Nhật bắt đầu. Cách đây một tháng thì bão Niguri đã gây tử vong cho ít nhất 3 người ở Nhật Bản.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Tổng thống Liberia bà Ellen Johnson Sirleaf đã trấn an các nhân viên y tế là sắp sửa có thêm nguồn lực để chiến đấu chống dịch Ebola. Bà Sirleaf gặp gỡ các nhân viên y tế tại Monrovia ngày hôm nay. Những người này đang đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Vị nữ tổng thống này hứa nhanh chóng xem xét đòi hỏi tăng lương, nhưng bà yêu cầu nhân viên y tế hãy có thái độ kiên nhẫn về những đòi hỏi khác, kể cả đòi hỏi có thêm xe cứu thương. Gần 1.000 người đã thiệt mạng vì Ebola ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. Ngày hôm qua, chính phủ Guinea loan báo đóng cửa biên giới với Liberia và Sierra Leone. Một trong những nạn nhân mới nhất của dịch Ebola là một bà sơ người Congo. Vị nữ tu này nhiễm Ebola trong lúc làm việc cho một phái bộ công giáo Tây Ban Nha ở Liberia. Có nhất 2 ca tử vong vì Ebola xảy ra ở Nigeria là nước cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thể sử dụng ngân quỹ bổ sung nhằm ứng phó với vụ khủng hoảng. Số ca lây nhiễm của trận dịch hiện nay sắp sửa vượt qua tổng số các ca lây nhiễm của những trận dịch trước đây gộp lại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Bảy cảnh báo các nhà lãnh đạo Myanmar về mối nguy thoái bộ trong nỗ lực cải thiện nhân quyền. Ông Kerry đang có mặt tại Myanmar để thảo luận với Tổng thống Thanh Sen và tham dự các cuộc họp với các vị ngoại trưởng của khối ASEAN. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry đã hối thúc các nhà lãnh đạo Myanmar xúc tiến kế hoạch cải cách hiến pháp trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm tới. Họ cũng đã thảo luận về những vụ bắt giữ các nhà báo cũng như những vụ bạo động và kỳ thị chống lại người Rohingya theo đạo Hồi. Giới chức của Bộ Ngoại giao cho biết là Tổng thống Thanh Sen đã có thái độ cởi mở khi ông nói về mọi vấn đề mà Ngoại trưởng Kerry nêu lên. Sau đó thì ông Kerry cho biết không thể nào không thán phục trước những biện pháp mà chính phủ Myanmar đã thực hiện hướng tới cải cách và chuyển tiếp từ chế độ quân phiệt. Ông nói rằng nhân dân Myanmar có sự ủng hộ và tình hữu nghị của Hoa Kỳ. Washington đã nới lỏng các biện pháp chế tài Myanmar và cung cấp hơn 200 triệu đô la viện trợ kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu chuyển đổi từ một chính quyền quân nhân sang một chính phủ dân chủ vào năm 2011. Nhưng các giới chức của chính quyền Obama e rằng những vụ bắt giữ nhà báo và những hành vi bạo động nhắm vào người Hồi giáo là những dấu hiệu cho thấy Myanmar có thể đang thụt lùi.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 8 đánh dấu 40 năm ngày Tổng thống Mỹ Richard Nixon từ chức. Ông Nixon từ chức vì dính líu đến vụ bê bối Watergate và vụ bưng bít sau đó bắt đầu khi những đặc vụ của Đảng Cộng Hòa đột nhập vào trụ sở của Đảng Dân Chủ trong tòa nhà văn phòng Watergate ở thủ đô Washington vào tháng 6 năm 1972. Vụ Watergate gây chấn động chính trường Mỹ và một số cải cách được ban hành sau vụ bê bối này vẫn còn để lại âm hưởng cho tới ngày nay.
Biến cố chính trị đầy kịch tính và rủi ro diễn ra trong tòa Bạch Ốc vào đêm ngày 8 tháng 8 năm 1974 khi ông Richard Nixon xuất hiện trước ống kính truyền hình tại phòng bầu dục và tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày hôm sau.
I have never been a quitter.
Tôi chưa bao giờ là người bỏ cuộc. Rời khỏi văn phòng này trước khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình là ý nghĩ làm tôi căm ghét tới mọi bản năng cơ thể của mình. Nhưng là Tổng thống, tôi phải đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu.
Trong một bài phát biểu xúc động trước đội ngũ nhân viên Tòa Bạch Ốc vào sáng hôm sau, ngày ông từ chức, ông Nixon dường như thoáng nhắc tới những lý do dẫn tới sự sụp đổ chính trị của mình.
Always remember, others may hate you. Those who hate you don't win.
Hãy luôn nhớ, những người khác có thể ghét bạn, nhưng những người ghét bạn không giành chiến thắng, trừ phi bạn ghét họ. Đó là lúc bạn hủy diệt chính mình.
Ngay sau đó, tân Tổng thống Gerald Ford tìm cách trấn an một quốc gia vừa chứng kiến sự kiện lần đầu tiên Tổng thống từ chức trong lịch sử.
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
Những bạn hữu Mỹ của tôi, cơn ác mộng dài của quốc gia chúng ta đã chấm dứt. Hiến pháp của chúng ta vẫn nguyên giá trị. Nền Cộng hòa vĩ đại của chúng ta là một chính phủ của luật pháp, chứ không phải của con người. Nơi đây, người dân ngự trị.
Một số phụ tá của ông Nixon đi tù vì những tội và những sự lạm quyền phạm phải trong vụ bê bối Watergate. Những cuốn băng ghi âm của Tòa Bạch Ốc chứng minh ông Nixon có dính líu trong vụ che đậy khi ông ra lệnh cho các phụ tá bảo CIA nói dối FBI trong một nỗ lực nhằm ngăn cuộc điều tra vụ Watergate. Tổng thống Ford sau đó ân giá cho ông Nixon khỏi phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Một quyết định có lẽ đã khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1976 với chiến thắng thuộc về ứng viên Đảng Dân Chủ Jimmy Carter. Ông Alan Lichtman, giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về các tổng thống Mỹ thuộc Đại học American nói rằng vụ bê bối Watergate vẫn là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị của Mỹ.
Vụ Watergate vẫn mang ý nghĩa hết sức to lớn. Cho đến giờ, vụ này vẫn là nỗ lực toàn diện nhất của một tổng thống và chính quyền của mình làm xói mòn tiến trình dân chủ.
Vụ bê bối Watergate diễn tiến trong khoảng thời gian 2 năm. Phần lớn vụ bê bối bị hai phóng viên Bob Woodward và Carol Bernstein của báo Washington Post phanh phui và viết bài tường thuật đầu tiên. Ông Lichtman nói, vai trò của các nhà báo điều tra vụ Watergate và sự dính líu của Tổng thống trong vụ che đậy chính trị là rất hệ trọng.
It had not been for the journalism of Woodward and Bernstein and, you know, their inside source.
Nếu không nhờ những bài báo của Bob Woodward và Carol Bernstein và nguồn tin nội bộ của họ, thì Nixon có lẽ đã thoát hiểm. Do đó, hệ thống nói chung vẫn còn công hiệu, nhưng công hiệu ở mức bấp bênh. Và bài học rút ra là lúc nào cũng phải cảnh giác.
Vụ bê bối Watergate cũng dẫn tới việc Quốc hội ban hành cải cách về hệ thống tài chính trong chiến dịch tranh cử, mặc dù một số những cải cách này mới đây đã bị Tòa án tối cao bác bỏ. Vụ Watergate cũng mở ra một kỷ nguyên chính trị mới chia rẽ hơn và trở nên phân cực hơn trong những năm gần đây. Ông Norman Ornstein, một nhà phân tích chính trị tham gia vào một cuộc thảo luận gần đây về vụ bê bối Watergate tại Viện Doanh nghiệp Mỹ tại Washington.
We began to see the tensions increase, but they were nowhere near what we have now.
Khi đó chúng ta thấy bắt đầu có những căng thẳng gia tăng, nhưng không đến mức như bây giờ. Những gì tôi thấy hiện nay là sự phân hóa thành phe phái, không chỉ đơn giản là phân cực. Đó là điều mà chúng ta chưa từng chứng kiến ở nước này kể từ thời kỳ nội chiến.
Người Mỹ đã thay đổi suy nghĩ của họ về một khía cạnh của vụ bê bối Watergate. Năm 1974, 59% người Mỹ phản đối quyết định của Tổng thống Ford ân xá cho ông Richard Nixon. Nhưng đến năm 2002, một cuộc khảo sát của ABC News cho thấy 59% tin rằng ông Ford đã làm điều đúng đắn khi ban hành quyết định ân xá như một phần của nỗ lực thống nhất đất nước sau một trong những vụ bê bối chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý vị, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đang là ứng cử viên hàng đầu để trở thành Tổng thống thứ 12 của nước này trong cuộc bầu cử vào ngày 10 tháng 8 sắp tới. Ông đã tung ra một chiến dịch vận động năng nổ trên truyền hình với những bảng quảng cáo khắp đất nước như kiểu vận động bầu cử ở Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật do thông tin viên đài chúng tôi tường trình từ Istanbul.
Hàng trăm ngàn người tham dự những cuộc meeting vận động bầu cử tổng thống rầm rộ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul hôm Chủ nhật. Truyền thông địa phương đưa tin gần 5.000 xe buýt, nhiều chiếc thuộc sở hữu của các bộ nhà nước và chính quyền địa phương dưới sự lãnh đạo của đảng AK của Thủ tướng, đã được sử dụng để chở người ủng hộ tới các cuộc meeting hôm Chủ nhật. Nhà phân tích Sinan Ungen của Viện Carnegie tại Brussels, Bỉ cho biết chiến dịch vận động tranh cử của ông Erdogan rất khác so với hai đối thủ của ông.
When you look at the campaign of Prime Minister Erdogan, it is a well-organized.
Nhìn vào chiến dịch của Thủ tướng thì thấy nó được dàn dựng rất công phu. Chiến dịch này phụ thuộc vào cả bộ máy của đảng cầm quyền và các nguồn lực đáng kể dưới sự chỉ thị của Thủ tướng.
Trong khi các đối thủ Selahattin Demirtas và Ekmeleddin İmamoğlu tài trợ các cuộc meeting của họ chủ yếu bằng những khoản quyên góp, ông Erdogan biến những buổi xuất hiện trước công chúng của ông trên cương vị thủ tướng thành những điểm dừng chân trong chiến dịch vận động, một số lần được nhà nước tài trợ. Ông đi dọc ngang khắp đất nước bằng chuyên cơ của thủ tướng để phát biểu trước những người ủng hộ, khởi động chiến dịch của mình trước ngày bắt đầu là 31 tháng 7 do Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ ấn định. Văn phòng của ông Erdogan nói rằng không có hoạt động vận động tranh cử nào của ông phạm luật. Các nhà quan sát nói rằng những chiến thuật tranh cử của ông Erdogan cũng tương phản với các đối thủ vì ông đưa chính sách đối ngoại lên thành chủ đề lớn. Trong cuộc meeting ở Istanbul, ông một lần nữa lên án cuộc tấn công của Israel nhắm vào dải Gaza. Ông nói rằng người Palestine và dải Gaza không sai trái trong cuộc kháng chiến của họ và rằng Israel sẽ bị nhấn chìm trong biển máu mà nước này gây ra. Ông Erdogan cũng so sánh tội ác diệt chủng Do Thái của Hitler với những chính sách của Israel, trong khi ông khẳng định mình không bài Do Thái. Tuy các nước đồng minh của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ lên án mạnh mẽ sự so sánh Israel với Hitler, các nhà quan sát cho rằng ông Erdogan thừa biết những lời lẽ như vậy nghe bùi tai đối với khối cử tri người Hồi giáo Sunni bảo thủ của mình. Ông cũng chơi lá bài tinh thần dân tộc ngày càng nhiều. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy những chiến thuật như vậy có thể có hiệu quả, đưa ông Erdogan vượt xa các đối thủ và giành trên 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng tuyệt đối trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 10 tháng 8. Thủ tướng Erdogan cũng tách mình ra khỏi các đối thủ bằng cách tuyên bố nếu ông đắc cử, ông sẽ là một tổng thống quyết đoán hơn nhiều. Cho đến nay, chức vụ tổng thống hoàn toàn mang tính phi đảng phái và chủ yếu có tính tượng trưng, trong khi phần lớn quyền hành nằm trong tay quốc hội. Nhà phân tích Ungen nói, vì đây là lần đầu tiên tổng thống sẽ được người dân trực tiếp bầu ra, ông Erdogan có thể có thẩm quyền tạo sức nặng cho chức tổng thống.
Ông ta có thể xem cái ghế tổng thống này là sự nối dài chức vụ hành pháp mà ông ta từng nắm giữ khi làm thủ tướng, và về cơ bản hoạt động như thủ tướng trên thực tế, và do đó tiếp tục những chiến thuật gây phân cực của mình.
Thủ tướng Erdogan đã cảnh báo trong một số cuộc phỏng vấn và bài diễn văn rằng nếu đắc cử, ông sẽ là một tổng thống có tính đảng phái và nói rằng mình không thể vô tư. Các nhà phân tích cảnh báo điều này có thể dẫn tới sự phân cực và chia rẽ về chính trị và xã hội lớn hơn, vốn đã trở thành đặc trưng trong 10 năm ông Erdogan làm thủ tướng. Nhưng trong những năm ông cai trị, Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức tăng trưởng và sự thịnh vượng chưa từng có, biến nước này thành một cường quốc khu vực với nền kinh tế nổi lên năng động. Theo lời các nhà phân tích, đó là di sản mà ông Erdogan đang dựa vào để đưa ông đến chức tổng thống.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Thị Hằng ở Cần Thơ, Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, xin hỏi bác sĩ về chứng ngáy khi ngủ. Tại sao nhiều người ngáy khi ngủ? Có giải thích nói rằng ngáy là do một rối loạn chức năng hô hấp. Vậy sao người bị ngáy đó chỉ khi ngủ say mới ngáy mà khi thức hoặc ngủ chưa say thì không ngáy tiếng nào? Đàn ông bị chứng ngáy nhiều hơn đàn bà phải không? Những dụng cụ chống ngáy quảng cáo trên TV có nên dùng không? Gần đây báo chí nói rằng y khoa ở những nước tiên tiến còn cho người ngáy dùng máy chống ngáy khi ngủ, vì ngáy có thể dẫn đến tử vong. Có loại máy chống ngáy này hay không? Ngáy có dẫn đến tử vong hay không? Vì có người ngáy nổi tiếng như Trương Phi trong truyện Tàu mà cũng đâu có tử vong vì ngáy đâu. Xin bác sĩ giải đáp, xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về ngáy và ngưng thở lúc ngủ. Thì người ta ngáy lúc đường không khí lưu thông qua miệng và mũi bị trở ngại lúc thở vào và thở ra. Thì hai nơi này thường được gọi là cái đường hô hấp trên. Tôi xin tạm dịch từ tiếng Anh gọi là upper airways. Thì những cái nguyên nhân để trả lời câu hỏi là làm sao, tại sao người ta ngáy. Thứ nhất là nghẹt mũi do dị ứng, cảm hay là thịt dư, polyps ở trong mũi, nhiều nhất ở trong mũi do viêm xoang hay là vách chia hốc mũi. Có một cái vách nó chia cái mũi làm hai bên thì nó bị vẹo qua một bên. Thứ nhì nữa là nghẹt phía sau họng, có thể do cái phần vòm miệng phía sau. Vòm miệng phía sau từ tiếng Anh gọi là cái soft palate. Đó là cái nóc họng, ở phía sau nó là mềm, soft palate. Hay là cái vùng lưỡi gà là một cái miếng thịt mà nó thòng ra phía sau của cái soft palate, từ tiếng Anh là uvula. Cái đó nó quá dài, nó cũng có thể làm mình dễ ngáy. Và ở trẻ em, cái amidan nó quá lớn, hoặc là những cái mô adenoid ở phía sau của cái hầu nó quá lớn, nó cũng có thể làm cho trẻ em ngáy và khó thở. Người mập thì các mô mỡ ở chung quanh họng nó nhiều hơn là bình thường. Và một điểm nữa là cái tính cường cơ, là cái muscular tone của những cái cơ nó bao quanh cái yết hầu. Cái tính cường cơ của nó bị giảm và làm cho cái ống tạo nên bởi những cái cơ này, một những cái bắp thịt nó tạo những cái ống là cái hầu của chúng ta. Mà khi không khí đi qua thì cái ống đó nó xẹp xuống và làm cho không khí nó đi xuống phổi khó khăn hơn, nhất là khi mà cái phần phổi nó nở ra để nó hút cái hơi ở ngoài vào. Thì phần sau vòng miệng cũng như là cái lưỡi gà, là cái uvula mà chúng ta vừa nói, nó rung lên và nó phát ra tiếng ngáy. có những cái nghiên cứu về âm học là acoustic thì cho thấy cái tiếng ngáy nó phát xuất phần lớn là từ cái vòm miệng mềm là cái soft palate và cái uvula là cái phần lưỡi gà. Và nó nằm ở trong cái âm vực thấp khoảng tần số là chừng 500 trong một giây, là cái frequency của nó là 500 một giây. Và một số người cái hàm quá nhỏ so với khuôn mặt và cái lưỡi khi mà nằm xuống, nhất là lúc mà nằm ngửa thì cái lưỡi nó có khuynh hướng nó tuột về, nó chạy về phía sau phía hầu và làm cái đường hô hấp nó nghẹn, nó hẹp lại, và do đó cũng là một yếu tố làm cho người ta ngáy. Chúng ta cần phân biệt ngáy và cái hiện tượng ngưng thở trong lúc ngủ. Thì lúc đường khí mà lưu thông bị nghẹn hẳn thì phổi người bệnh không có kéo hơi vào được nữa. Và lúc đó chúng ta gọi đó là một cái cơn ngưng thở, từ tiếng Anh gọi là apnea episode. A là không, nia là thở, apnea là không có thở, ngưng thở. Episode là một cái giai đoạn, là một cái cơn. Thì nếu mà sự gián đoạn nó kéo dài quá 10 giây đồng hồ thì mới đúng theo định nghĩa gọi đó là một cái cơn ngưng thở. Sau đó vì cái ngộp thở kéo dài, người bệnh dậy dùa, lúc đó người sẽ ngủ ở một cái mức mà nông hơn, càng hơn, ít sâu hơn và thở tiếp cho đến khi cơn mà bị ngưng thở tiếp, cơn apnea tiếp. Một cái người mà bị bệnh apnea, sleep apnea, là lúc đang ngủ có thể bị mấy chục cơn hoặc là nhiều hơn trong một giờ đồng hồ và kéo dài nhiều giờ như thế trong một đêm. Thì như đã giải thích là cái nguyên nhân chính là tắc nghẽn đường hô hấp trên. Những cái cơn apnea này, từ tiếng Anh, trong y khoa người ta gọi là OSA, là viết tắt của cái chữ obstructive. Obstructive là nghẽn, sleep là ngủ, S là sleep apnea, obstructive sleep apnea. Ngưng thở do cái cơ năng trung ương là một cái chuyện khác. Tuy nhiên là ở trong trường hợp mà cái nguyên nhân nó nằm trên não bộ, thì ở trong cái cuống não của chúng ta, nó có một cái nơi, những gọi là những cái trung tâm điều khiển hô hấp, Respiratory Control Centers. Và bình thường thì nó phải gửi những cái tín hiệu đều đặn xuống những cái cơ phụ trách về cái lá phổi chúng ta hít vào và đẩy khí ra. Nhưng mà trong những cái trường hợp gọi là Central Sleep Apnea, hô hấp về trung ương, hô hấp rối loạn ở trung ương, thì xảy ra những cái người bị cơn đau tim hay là tai biến mạch máu não, những cái người bị nhiễm trùng ở trong não bộ, người bị bệnh Parkinson, bệnh rung hay là cái người mập. Và một số trường hợp thì chúng ta không có rõ lý do tại sao một cái người bị cái chứng Central Sleep Apnea. Về câu hỏi kế tiếp là tại sao lúc thức thì chúng ta không có ngáy mà lúc ngủ thì chúng ta mới ngáy? Là vì lúc ngủ say cái tính cường cơ của chúng ta nó giảm nhiều hơn và chúng ta ít thay đổi cái vị trí nằm hơn như là lúc chúng ta thức. Chúng ta thường hay nói ngủ như chết. Hay là lúc đó thì những là cái chất tiết, những cái nước miếng có thể ứ động nhiều hơn ở trong họng, trong miệng nên gây ra trở ngại nhiều hơn cho cái sự di chuyển của không khí lúc thở ra vào. Về giữa đàn ông và đàn bà thì đàn ông ngáy nhiều hơn là đàn bà. Một bên có thể là chừng 1/3, một bên có thể là chừng 1/4 dân số. Thì có thể là do cái dây nói ở trong thanh quản, cái vocal cords của người đàn ông lớn và nó dễ rung ra tiếng lớn nhiều hơn. Và người đàn ông khi mà mập thì cái mỡ dư có khuynh hướng nó đóng ở vùng quanh cổ. Cái người đàn ông mập thì cái cổ to ra nhiều hơn. Trong lúc đàn bà mập thì cái mỡ đó thường thường nó đọng lại ở trên đùi hay là một số trên bụng nhiều hơn là ở trên xung quanh cái vùng cổ và vùng vai. Và đàn ông dùng rượu và thuốc lá nói chung thì nhiều hơn là đàn bà, và những cái yếu tố đó cũng làm cho người ta ngáy nhiều hơn. Bây giờ vị thính giả hỏi về các dụng cụ để chữa bệnh ngáy mà vị thính giả thấy quảng cáo ở trên TV và có nên dùng hay không. Thì tôi không có biết những thứ quảng cáo ở trên TV mà vị thính giả nói là những cái dụng cụ nào. Tôi chỉ xin bàn chung về một cái số dụng cụ. Là một cái số dụng cụ nó gắn ở trong miệng, từ tiếng Anh gọi là Mandibular Advancement Device. Mandibular là cái hàm dưới, advancement là nó đẩy ra phía trước. Device là một cái dụng cụ, một cái món đồ. Thì cái món này người ta bỏ vào trong miệng và nó đẩy cái hàm dưới của cái người bệnh đi ra phía trước để cho cái lưỡi nó đừng có tuột ra phía sau lúc người đó nằm xuống, nằm ngửa và ngủ. Và cái này cũng khá đắt, phải cần với những cái nha sĩ làm riêng cho mình một cái và có thể tốn hàng trăm đô la. Một cái phương pháp thứ hai là người ta cấy, người ta gắn vào trong cái phần vò miệng mềm là cái phần soft palate. Người ta gắn vô những cái phương tiện gọi là soft palate implant. Implant là cấy vào. Thì có thể là làm cho cái soft palate, cái phần vò miệng mềm nó bớt rung, hoặc là nó rung ở tới một cái tần số khác không có ồn như là cái tần số mà chúng ta vừa nói dựa chừng dưới 500 trong một giây đồng hồ, second. Và già làm giảm ngáy và giúp ích cái giảm các hậu quả ngưng thở do nghẽn, do ngưng thở OSA như chúng ta đã bàn đó. Và giảm bớt những cái triệu chứng buồn ngủ thái quá ban ngày do khó thở ban đêm và bớt mệt mỏi trong những cái trường hợp mà bị sleep apnea, obstructive sleep apnea OSA nhẹ thôi. Một phương pháp nữa là cái phương pháp giải phẫu. Thường những cái ông bác sĩ giải phẫu về mà răng miệng là oral surgeon, họ cắt và tái tạo lại cái vòm miệng, trong cái vòm miệng họ tái tạo lại cái phần mềm, họ cắt bớt đi và họ cắt bớt cái lưỡi ga và họ cắt bớt, họ tái tạo lại cái hầu của cái người đó, của cái bệnh nhân. Và mục đích là làm rộng cái không gian của cái pharynx, của cái hầu, cái họng mình lúc ngủ. Nhưng mà nói chung thì nó không có thành công lắm so với những cái phương tiện như là mandibular advancement device, đẩy cái hàm trước ra lúc ngủ. Và một cái phương pháp khác mà chúng ta sẽ bàn sau đây là CPAP. Thì CPAP là viết tắt của chữ Continuous Positive Airway Pressure Therapy, là trị liệu dùng áp suất dương liên tục trong đường hô hấp. Continuous là liên tục, positive là dương. Airway pressure là áp suất ở trong đường hô hấp. Trước khi bàn qua CPAP, tôi sẽ xin nói về obstructive apnea và những cái nguy cơ mà cái bệnh này có thể gây ra. Thì OSA là obstructive sleep apnea làm tăng cái cơ nguy cái bệnh cao huyết áp, bệnh cao huyết áp ở trong động mạch phổi, pulmonary hypertension, làm bệnh đau tim nặng hơn và gây cái cơ nguy tai nạn do buồn ngủ ban ngày. Vì cái triệu chứng chính của cái bệnh obstructive sleep apnea là vì ban đêm cái người bệnh ngủ không có yên, họ không có đủ dưỡng khí lúc ban đêm, thành ra ban ngày họ ngái ngủ và nó sẽ gây những cái biến chứng như là gây tai nạn nguy hiểm. Nguy cơ bị tiểu đường type 2 cũng tăng ở những cái người bị OSA và trầm cảm là depression. Thì nói chung chúng ta có thể nói là nguy cơ tử vong do những cái vấn đề gây trên nó làm cho nguy cơ tử vong cao hơn ở cái người bị OSA so với những cái người mà thở bình thường trong lúc ngủ. Nhưng mà chúng ta không có thể nói cách giản dị là cái bệnh OSA này nó làm chết người. Và người ta chữa ngáy phần lớn là để cải thiện cái phẩm chất cuộc sống cho cái người ngáy, cho cái người đó ban ngày bớt buồn ngủ, bớt mệt mỏi, có thể giảm bớt cái huyết áp người đó quá cao. Và một trong những mục đích rất quan trọng là cho cái người ngủ chung phòng, người phối ngẫu hay là vợ hay chồng của cái người đó. Những cái biện pháp sau đây chúng ta có thể áp dụng tương đối dễ dàng là người bệnh nhân mập cố gắng giảm cân nặng, bệnh nhân tránh dùng thuốc lá, rượu, các thuốc ngủ hoặc là những cái thuốc làm buồn ngủ như là thuốc chữa dị ứng, ví dụ như thuốc Benadryl rất là phổ biến, một số người tối khó ngủ thì uống một viên Benadryl, cái tên generic của nó là diphenhydramine để chữa dị ứng, hay là những cái thuốc ho khác có thể làm những cái người đó ngủ quá sâu và ngáy nhiều hơn là nếu lúc họ không có uống. Thứ nhì nữa là tránh ăn trước giờ đi ngủ. Thứ ba là tập thể dục để tăng tính cường cơ, nói chung cái cơ thể họ fit hơn, họ khỏe hơn. Khi nằm ngủ thì nên nằm trên cái mặt phẳng như là một cái tấm nệm phẳng hay là chiếu, nhưng mà không có quá mềm, đừng có nhún quá, không có dùng gối nhiều quá, cao quá, làm quặp cái cổ xuống. Chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ là suy luận là dễ hiểu là nếu mà kê cái đầu lên thì dễ thở hơn. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta chỉ kê cái đầu thì cái cổ quặp xuống và cái đường hô hấp trong cái hầu nó hẹp lại. Nếu cần kê lên thì nên kê hết cả cái giường lên trên chừng vài inch hay là vài ngón tay. Tránh nằm ngửa trong lúc ngủ và nằm nghiêng một bên. Một số người ta khuyên những cái người mà nếu mà ngáy nhiều quá mà quên cứ nằm ngửa thì người ta gắn một cái trái banh tennis sau cái lưng áo pyjama áo ngủ của người đó, và khi họ nằm ngửa thì họ kẹt cái trái banh và họ cứ nằm nghiêng qua một bên thì bớt ngáy lại. cần chữa những cái bệnh mũi, bệnh viêm xoang nếu có và những cái bệnh dị ứng. Bây giờ trở lại về cái phương pháp gọi là CPAP trị liệu để chữa cho cái bệnh nghẹt thở trong lúc ngủ. Thì phương pháp này là một trong những cái số ít phương pháp được chứng minh rõ ràng là có ích cho sức khỏe và chất lượng của cuộc sống. Nguyên tắc là có một cái máy điện, bây giờ người ta có thể dùng những cái máy tương đối nhỏ bằng một cái cuốn từ điển. Thì cái máy bơm một cái luồng không khí qua một cái ống và cái không khí được bơm tới một cái áp suất cao hơn là cái áp suất khí quyển. Và cao tới mức nào thì tùy bác sĩ họ quyết định. Cái bơm vào phổi bệnh nhân, vào mũi và đi qua phổi. Và nó làm nở cái đường hô hấp trên của bệnh nhân cho rộng ra, không có cho nó xẹp xuống. Do những cái yếu tố mà chúng ta đã giải thích tại sao ngáy và tại sao ngưng thở. Thì ở Mỹ, bệnh nhân ngáy nhiều quá cần phải đến bác sĩ khám bệnh. Và những cái bác sĩ này có thể là bác sĩ về tai mũi họng. Nhưng mà bây giờ đây là một cái ngành y khoa riêng biệt gọi là y khoa giấc ngủ, sleep medicine. Thì sau đó bác sĩ sẽ được cho họ đi được quan sát trong một cái phòng ngủ có trang bị đặc biệt để theo dõi oxy ở trong máu, cái nhịp thở của họ, cái nhịp tim của họ có thử họ có bị loạn nhịp hay không, vì có những cái người lúc mà người ta ngưng thở khi mà người ta ngủ thì cái nó nặng quá, nó thiếu oxy thì tim nó loạn nhịp. Người ta cũng đo cái cơ điện đồ vì những cái nhúc nhích cử động của những cái cơ, những cái cử động, những cái cơ điều khiển 200 con mắt. Người ta theo dõi những cái cử động con mắt để người ta biết, người ta định nghĩa từng cái giai đoạn trong giấc ngủ của cái người bệnh trong lúc quan sát. Thì cái test này gọi là polysomnography. Poly có nghĩa là nhiều, somno là ngủ và graphy hay là gram là đồ. Mình ghi cái kết quả của quan sát trong trên nhiều cái mạch khác nhau, trong nhiều kênh khác nhau trong lúc người bệnh đang ngủ. Và cái test này vì ngủ qua một đêm ở tại một cái phòng trang bị nhiều dụng cụ y khoa, có người theo dõi suốt đêm, có thể tốn đến vài ngàn đô la. Và nếu mà chính đáng thì một số bảo hiểm ở bên Mỹ trả tiền cho cái test này. Và khi mà dùng đến cái máy thì cái máy cũng khá đắt tiền, đến vài ngàn đô la. Và thường thì phải dùng suốt đời, trừ trường hợp cái obstructive sleep apnea, những cái cơn ngưng thở. Nó do một cái bệnh hay là do một cái điều kiện gì đó và chúng ta đã được chữa, dứt khoát được cái đó, như là cái người quá mập mà họ sụt cân, hay là cái trẻ con được có amidan quá lớn thì đã được cắt amidan thì giải quyết được cái vấn đề. Bệnh nhân mang cái mặt nạ hoặc là mang một cái ống nó chụp ở trên mũi và miệng, hoặc là chỉ trên mũi, và có một số người thì như vậy họ bực mình, họ không có chịu được, họ xài chừng vài ngày hay là vài tháng thì họ bỏ cuộc, thì như vậy thì kết quả thì cũng không tốt. Và thường thường thì những cái kết quả mà tác dụng tốt của chúng ta nói ở trên là chỉ xảy ra nếu mà một đêm xài cái đó chừng trên 6 tiếng đồng hồ. Cuối cùng về câu hỏi của vị thính giả hỏi tại sao mà ông Trương Phi, ông ngáy lớn như vậy mà ông không chết mà người ta lại biểu là ngáy là chết. Thì chúng ta đã nói là chúng ta phải phân biệt được cái chuyện ngáy, snoring, và cái chuyện ngưng thở lúc ngủ là cái obstructive sleep apnea. Thì tuy nhiên nhân dịp này tôi cũng có đi tìm hiểu thêm về cái nhân vật Tam Quốc Chí của Trung Hoa sống vào thế kỷ thứ 3. Và chúng ta có thể thấy là trong các tranh và trong những cái tượng của ông Trương Phi thì ông thấp hơn, ông lùn hơn các nhân vật anh em kết nghĩa của ông như là ông Lưu Bị và ông Quang Vũ. Và với mặc dù cái sức mạnh như Vũ Bảo thì ông này ông có cái thói nghiện rượu và tánh tình nóng nảy và đi kèm với một cái cổ rất lớn, một cái cổ bự. Và cái tấm thân ông thì có vẻ giống như là một cái người mập, to về bề ngang nhiều. Và cái tiếp người như vậy, điển hình là cái người ngủ hay ngáy, vừa mập, vừa thấp, mà cổ lớn, mà nghiện rượu thì rất là ngáy rất nhiều. Và có thể là nếu mà chúng ta đoán mò thì có thể là hồi đó chắc ông cũng bị apnea, cũng bị là ngưng thở lúc ngủ. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái chuyện bàn rộng cho vui thôi. Và chúng ta được biết là ông Trương Phi, ông bị giết năm 221, và chúng ta cũng không có biết lý lịch rõ của ông, mà chúng ta cũng biết ông chết già hay là chết trẻ, ông chết lúc mấy tuổi. Như vậy thì tôi chỉ xin trả lời cho vui thôi cái câu hỏi cũng khá thú vị của vị thính giả, và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa tiếng việt.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là chuyên mục thanh niên.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không?
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Có lẽ trong chúng ta có nhiều người vẫn nghĩ là mình chưa đủ điều kiện để làm từ thiện. Hãy nghĩ lại, đặc biệt là khi các bạn nghe câu chuyện sau đây về một anh chàng nghèo vật chất, giàu nhân ái ở Đà Nẵng.
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian.
Suốt hơn chục năm qua, anh Trần Viết Hùng hành nghề bơm vá xe đạp trên góc đường Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ ở quận Thanh Khê để nuôi sống gia đình gồm mẹ già, vợ và ba con. Lam lũ và mưa dãi nắng 10 giờ đồng hồ trên vệ đường mỗi ngày, anh mới kiếm được cao lắm là 100-120 ngàn đồng đủ chạy cơm hai bữa qua ngày. Thế nhưng có một điều đặc biệt khiến điểm vá xe vỉa hè của anh trở nên nổi tiếng, nhất là đối với những người nghèo cùng cảnh ngộ. Đây là nơi hiếm hoi, nếu như không muốn nói là có một không hai, vá xe miễn phí cho các khách hàng là học sinh và người tàn tật. Điểm sửa xe của anh có treo tấm bảng ghi rõ dòng chữ học sinh, người tàn tật, miễn phí. Một khách hàng quen thuộc của anh Hùng 3-4 năm nay, chị Nguyễn Thị Gái, hành nghề bán hàng rong trên chiếc xe đạp cũ kỹ, nói về anh bạn nghèo tốt bụng trên đường phố.
Là anh là một người tốt bụng, và có những người mà ví dụ như là nghề cổ như tôi đây là tới nhiều hầu tôi bơm xe, bơm đồ thì anh cũng không lái. Ở bao nhiêu người nghề như tôi thì là cũng nhờ ảnh, nhờ đi đường lỡ mà lũng lấp xe lấp đồ thì cũng nhờ ảnh đó. Đôi lúc không qua không có tiền á nè, cũng nhờ ảnh đó và để mà có phương tiện mình đi đó. Tại vì cái hàng rong em là có nhiều người đi chung với em, chỉ không? Không chỉ riêng như mình em, nhưng mà có đôi lúc có nhiều người rồi cũng cảnh nghèo như là ảnh cũng giúp đấy chứ. Nếu mà xã hội mà nếu mà đừng có những người mà ví dụ như là lừa lọc hoặc là tham ô là ăn cắp ăn trộm này có cái nọ, những người như anh Hùng á là được hơn là những người đó đó. Như em tâm cho có những người như anh Hùng thì được, nhiều hơn người giàu chứ họ có tiền là họ cũng này có cái nọ thế nhiều nghề. Em dạy dỗ con em mà nghề cho sạch rách cho thôi, phần bất chấp trên tấm lòng của anh Hùng đó đó.
Tạp chí thanh niên hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người đàn ông sống nhờ vỉa hè nhưng rộng lượng giúp đỡ người nghèo khó. Anh Trần Viết Hùng.
Gia đình cũng khổ nên em làm đủ nghề ở ngay chỗ đất này thì em cũng nhiều nghề rồi. Xích lô rồi xe bò rồi bóc vác cũng có, rồi xe thồ cũng có. Nhưng thì cuối cùng là chỗ nghề này để làm đó. Vừa vô ngay chỗ vỉa hè của họ, gần cái công ty của họ nên họ cho mình làm chỉ là buổi chiều mới ra được thôi chứ buổi sáng là không được. Thì em làm mà ra khoảng 2 giờ chiều ra là làm đến cũng 1-2 giờ đêm. Đường mà hết người là mình mới về. Hai vợ chồng có 3 đứa con. Là đứa đầu của em là năm nay gần 18 tuổi rồi. Nhưng mà cách đây 3 năm á là bị bệnh phổi đó. Cái thằng mổ tháng yếu quá rồi từ con đi ở nhà. Còn hai đứa nhỏ thì vẫn đi học. Đứa nhỏ nhất là lớp 6. Và em đi bán được cũng đủ thứ. Hầu thì bán bún là xong gần nhà đó. Rồi có khi là bún é thì bán qua mì quảng. Rồi bữa nay thì ra bán bún mì cũng gần đây với em luôn.
Anh làm đủ nghề hết, những cái nghề lao động chân tay nặng nhọc nhất anh cũng đã qua rồi. Tới cái nghề bơm vá xe đạp này rất là vất vả để kiếm được thu nhập mà nuôi gia đình. Nhưng mà vì sao, cái cơ duyên nào, từ khi nào mà anh xuất phát cái ý tưởng là bơm vá xe đạp miễn phí cho người nghèo?
Nói chung mình cũng cực khổ nhiều rồi. Thì mình nghĩ này, học sinh thì cũng như con mình thôi. Cái này của em làm là cách khoảng 200 mấy là có 2 trường học. thì mình thấy nhiều lúc mà học sinh đi ra đi học có thấy nhiều cái hoàn cảnh hàng tội đi ra dắt ca ngang qua mình mà nói chung nó không dám dắt vô mà cùng kêu lại để làm giùm nó, nhưng mà hắn ngại hắn không vô. Trước đó thì nó cũng bơm quá thì không bao giờ lấy tiền rồi, nhưng mà có nhiều đứa biết nó ngại đó thì mình thấy nghĩ cái đâu để các bạn đi cho các cháu thấy có cái an tâm. Còn người thần phạt thì nó mình cũng có để giúp cho họ nữa, thì lái tiền họ để làm cái gì. Thôi đó, nghĩ đó sao chứ, đơn giản đó sao chứ, không chẳng có cái nghĩa chỉ chẳng á.
Dạ, nhưng mà anh biết không, nói tới làm từ thiện đó, thì nó gắn liền với hình ảnh những người giàu có. Khi nói tới chuyện làm từ thiện là người ta liên tưởng ngay tới những người dư ăn dư để. Thế còn cái chuyện mà người nghèo mà làm việc từ thiện thì cũng hiếm thấy.
Không, mấy người trừ đó là anh mới biết được nghèo nó là từ thiện, anh cũng biết được gì đó. Nhưng mà khi mà đặt cái bảng lên thì nó cho mình chẳng nghĩ gì hết. Mình nghĩ là muốn giúp đỡ cho những người mà tàn tật này, hay là những em học sinh này, chẳng hạn như con mình lỡ đường đó không, cái chẳng nghĩ chi mà là nó là làm từ thiện nó đẹp.
Yeah.
Thế nghĩ mình đó thôi chứ mình chẳng nói là mình làm từ thiện này nọ hay khác.
Vâng.
Nhưng mà đó là cái tâm mình phát phục tình thương những cháu như con mình đó thôi.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng là giữa cái đời sống bon chen như vậy mà có một cái tấm gương của một người nghèo làm từ thiện giữa đường phố như vậy đó, anh có nghĩ rằng là mình là một cái hình ảnh mà có thể giúp cho các cháu có một cái nhìn tốt hơn, có suy nghĩ tốt hơn về xã hội, về chuyện làm việc tốt giúp cho đời không?
Để cái bạn này thì lần đầu tiên mà được lên báo đó, rồi cái có các cháu cũng gửi tin nhắn tới là thích chú, rồi nữa mình thấy cũng là xúc động. Với lại có những em mà cha mẹ đọc báo rồi đó, rồi cái nó rồi đó, gần đây nó ra là cũng cảm ơn, cũng làm với cái.
Anh làm cái chuyện mà giúp học sinh rồi giúp người tàn tật đó, thì cái đó là cái việc mà anh cho đi, và người ta nói rằng là cho đi thì sẽ nhận lại, thì anh cảm thấy là anh nhận lại được những gì?
Thỉnh thoảng thì cũng có những người họ cho mình 5-3 ngàn, ví dụ như là bơi nước xe thì có là 2 ngàn, họ cho mình 5 ngàn. Thường có những người là lái xe họ 10 ngàn, họ cho mình 20 ngàn, cũng có. Thấy đó là mình vui, thấy là mình làm cái công việc mình có ý nghĩa, cảm thấy vui. Em vui nhất là những lúc mà buổi chiều đó tan học ra là những em học sinh tới mình bơi xong là nhiều đứa nó vòng tay nó cảm ơn chú, thì mình thấy trong lòng thoải mái vui cái cảm nghĩa chứ chị.
Trong suốt 10 năm anh hành nghề bơm vá xe đạp miễn phí cho người nghèo ở trên vệ đường như vậy đó, thì chắc là anh có nhiều chuyện vui buồn lắm. Có câu chuyện nào mà anh nhớ nhất hay là anh ấn tượng nhất khi mà anh chia sẻ tấm lòng mình với những người nghèo đồng cảnh ngộ trên vệ đường như vậy không?
Chỉ có thấy là vui đâu, nhưng mà cũng có những cái buồn. Buồn cái là vì cũng có nhiều em học sinh, nói chung là mình cũng nghĩ là nhỏ không biết đâu. Tới lúc ví dụ bơm quá rồi cái họ tiền cái sau đi cho con, nhiều đứa nó cũng biết nó là tiếng nó là mình cảnh này nọ, nên nhiều cái nó mình cũng buồn thiệt. Còn những có những em thì rất bình tự là trong là vòng tay là cảm ơn bác được rồi thôi.
Những cái người khách mà gọi là khách miễn phí đó, đối với cái lượng khách thông thường của anh đó, đông không?
Nó đa số là những người mà con bồ, những người đi xe đạp đều là người nghèo cả. Chứ những nhỏ đi lượm da chai này, rồi đi buôn bán hàng rong thì đều là được miễn phí hết. Xe máy thì nói chung là ít, nhiều người mà họ cực quá, nghèo quá mà họ vô mà không có tiền thì mình cũng chỉ có cũng được thì. Họ vá xe, có nhiều lúc á, xe đạp thì biết rồi, có nhiều lúc vô là vá không hẳn một lỗ mà 2-3 lỗ. Có nhiều cái khó quá là mình phải nói, chế đi, chế qua, chế lại để cho họ đi. Thế là khổ mà họ tiền mua họ, nó họ thay.
Trong cái xã hội ngày nay cũng xuất hiện nhiều cái nghĩa cử từ thiện lắm, nhất là những người có tiền hoặc là những người có tiếng, với nhiều mục đích. Có nhiều người họ làm từ thiện cho có lệ, có nhiều người làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Anh quan niệm như thế nào về hai chữ từ thiện?
Em thì nói chung là không hiểu về cái chữ từ thiện. Nói thiệt chứ, có nhiều người họ nói là mình làm từ thiện, nhưng mà mình chẳng hiểu về cái chữ từ thiện là răng. Nhưng mà em chỉ nghĩ chuyện đơn giản là cái nói là cái mình đang giúp người ta thôi. Vì rằng mình cái hoàn cảnh mình cũng như họ, nhưng mà mình thông cảm họ thôi, hoặc là thông cảm với họ thôi. Nên mình cứ tâm mình làm như thế thôi.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng là từ thiện phải là người giàu, người có dư, có để thì mới làm được, còn người nghèo làm được không?
Tới lúc mình nghĩ mình không giàu không có, nhưng mà mình có thể mình giúp họ trong cái hoàn nạn khó khăn này nọ, thì mình có thể với khả năng mình giúp với khả năng mình thôi. Ví dụ như mình trong vòng tầm tay mình thôi, chứ mình không thể nào mình vượt quá tầm tay mình được.
Giữa cái xã hội bon chen nhưng hiện nay thì không ít người trẻ hám tiền, họ làm chuyện xấu. Trong khi có những người gọi là chê tiền làm chuyện tốt như anh đây, thì có nhiều người cho rằng là chỉ thiệt thòi giữa cái cuộc sống kim tiền chạy theo vật chất. Anh nghĩ như thế nào với những người có cái suy nghĩ đó?
Mình không phụ đồng tiền, nhưng mà có cái là vì rằng mình cứ nghĩ là hoàn cảnh người ta như mình thế thôi. Mình thương người ta, các đứa trẻ thì cũng như con mình, thì mình chỉ có chỉ nghĩ như thế thôi. Với lại con mình đây nó đi học nó ra đường đó, nhiều khi nó còn bị như thế thì như thế nào mình cứ nghĩ như thế thôi. Mình nghĩ là mình giúp người ta thì vì sao có người khác giúp là con mình thôi, mình chỉ đơn giản đó thôi.
Nghĩa cử như anh rất là hiếm, thì anh có nghĩ rằng nó có một cái tác động nào đó với giới trẻ không?
Mình không biết được điều đó chị. Hay biết đâu lúc mà mình làm như thế thì có nhiều đứa trẻ có thể là nó học theo mình mà làm việc tốt, cũng mình cũng mong như thế chứ. Đó như khi mà em đặt cái bảng lên á, nói thiệt chứ, cái mà vui nhất là con cái cảm thấy vui là cái ba làm việc tốt. Nó là ba làm việc tốt, con nở mặt nở mày là mình thấy vui. Mình chỉ dạy con là biết giúp người ta là được.
Với những cái người trẻ mà dư ăn dư để, phung phí xa hoa, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi đó, không có quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình, hoặc là không có để tâm tới chuyện làm từ thiện đó, thì anh muốn nhắn nhủ gì với họ?
Em ao ước rồi có những người có cái tâm, có cái tấm lòng thương người, mong muốn là họ giúp mình. Mình không cho nhiều mà mình giúp được họ những công việc này, những việc nọ thì tốt không?
Nếu như mà có một điều ước thì anh ước mơ điều gì?
Anh chỉ có ước mơ là mong sao trong gia đình đừng có người nào bệnh hoạn, cứ cho đều đều là cuộc sống đủ ăn thôi. Thì mình muốn ao ước dư thì không bao giờ có, mà mình chỉ ao ước là sao mong cho con cái mình đừng đứa nào mà không bệnh hoạn, chỉ mong gì đó thôi.
Vâng.
Chẳng mong chi hết.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Một tấm lòng đẹp ở giữa cái đời thường đầy bon chen. Với tấm lòng của anh đối với mọi người đó thì rất là mong là trong tương lai anh sẽ gặp nhiều cái điều may mắn.
Dạ dạ. Khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi
quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp theo đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo, quyền của một cá nhân được thờ phượng theo lựa chọn của mình, giữ vị trí chính yếu trong bản sắc quốc gia của người dân Mỹ và là một mục tiêu cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Quyền tin vào một tín ngưỡng tôn giáo hoặc không, mà không phải sợ chính quyền can thiệp, là thiết yếu đối với phẩm giá con người, xã hội dân sự hùng mạnh và nền dân chủ lâu bền. Để cổ suý những nguyên tắc này, mỗi năm, chính phủ Hoa Kỳ biên soạn một báo cáo về tình hình tự do tôn giáo ở mọi quốc gia trên thế giới. Báo cáo ghi nhận những hành động của những chính phủ đàn áp quyền biểu hiện tinh thần của người dân, cũng như những chính phủ tôn trọng quyền đó. Trong báo cáo mới nhất của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận thấy sự bất khoan dung tôn giáo đang trên đà gia tăng ở nhiều quốc gia. Và vào năm 2013, thế giới chứng kiến các cộng đồng tôn giáo có số người dời cư lớn nhất trong những năm gần đây. Trong những quốc gia này có Miến Điện, nơi mà bạo lực bài người Hồi giáo ở Mekelle dẫn đến cái chết của 100 người và ước tính 12.000 người phải dời cư. Bạo lực sắc tộc lan sang những khu vực khác, một lần nữa khiến nhiều người dời cư và tử vong. Mặc dù thành tích nhân quyền tổng thể của chính phủ Miến Điện tiếp tục cải thiện với chương trình cải cách chính trị và kinh tế, những khác biệt tôn giáo tiếp tục bị khai thác bởi những người muốn chia rẽ và đẩy cộng đồng người theo Phật giáo và Hồi giáo đối đầu với nhau. Mặc dù hiến pháp của Miến Điện cho phép tự do tôn giáo, luật pháp và những chính sách khác hạn chế những quyền này bằng cách áp đặt sự cần thiết để duy trì trật tự công cộng, đạo đức và y tế lên trên. Tự do tôn giáo là một giá trị phổ quát, quyền tự do biểu hiện và thực hành đức tin của mình, tin tưởng hoặc không tin tưởng, hay thay đổi đức tin là quyền của mỗi con người từ lúc chào đời. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung sự chú ý vào những xâm phạm tự do tôn giáo ở Miến Điện và trên toàn thế giới, và sẽ tiếp tục cổ suý quyền phổ quát này như là một sự khẩn thiết về đạo đức và chiến lược.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục thả dù vật phẩm cứu trợ cho những người tị nạn bị mắc kẹt tại một vùng núi ở miền Bắc Iraq, nằm cách thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd khoảng 200 km. Ba đợt thả dù đã mang lại hơn 52.000 phần ăn và hơn 1.600 gallon nước uống cho những người theo Cơ Đốc giáo, những người Yazidi và những nhóm tôn giáo thiểu số khác. Những người này phải lên núi tránh nạn trước đà tiến quân của các chiến binh thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng của Anh quốc ngày hôm nay cũng đã bắt đầu thả dù hàng cứu trợ. Các giới chức trong khu vực cho biết có ít nhất 5.000 thường dân Iraq mắc kẹt ở núi Sinjar đã vượt biên sang Syria và sau đó họ đã được các lực lượng người Kurd hộ tống để an toàn trở về miền Bắc Iraq. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi ngưng bắn của phe đòi ly khai thân Nga trong lúc giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Ngày hôm qua, các phần tử ly khai cho biết họ sẵn sàng ngưng bắn để ngăn ngừa một thảm họa nhân đạo. Nhưng ngày hôm nay, phát ngôn viên quân đội Ukraine đã bác bỏ ý kiến đó và họ nói rằng các phiến quân phải buông súng đầu hàng. Phe ly khai ngày hôm nay cũng rút lại đề nghị ngưng bắn. Họ nói rằng chính phủ Ukraine không có khả năng đạt được một thỏa thuận và vì vậy, việc thảo luận về ngưng bắn là một việc vô nghĩa. Binh sĩ Nga hồi gần đây đã tụ tập rất đông ở biên giới Ukraine và Moscow kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để giúp thường dân bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. Việc này làm gia tăng mối lo ngại là Nga có thể xâm lăng Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mạng nhân đạo. Các nhà thương thuyết ở Palestine ở Cairo cho biết họ đang thảo luận một đề nghị của Ai Cập về một cuộc ngưng bắn mới kéo dài 3 ngày, sau khi cảnh báo là họ sẽ từ bỏ cuộc đàm phán nếu các nhà thương thuyết của Israel không chịu trở lại bàn họp. Cuộc thảo luận này diễn ra trong lúc Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu nói rằng nước ông sẽ không quay lại với cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo nếu phe Hamas không ngừng bắn rocket vào Israel. Các nhà thương thuyết của Israel ở Ai Cập hôm thứ Sáu trong cùng ngày mà cuộc ngừng bắn 72 giờ đồng hồ hết hạn sau khi không có tiến bộ trong cuộc đàm phán về một cuộc ngừng bắn dài hạn. Các giới chức hàng không Iran cho biết một chiếc máy bay chở khách đã bị rơi giết chết 48 người trên máy bay. Giới hữu trách nói rằng chiếc máy bay bị rơi trên một con đường gần phi trường Mehrabad ở Tehran ngày hôm nay, không bao lâu sau khi cất cánh. Bão Hạ Long đã di chuyển ra biển sau khi ập vào đảo Shikoku ở miền nam Nhật Bản, gây tử vong cho một người và làm bị thương hơn 30 người. Bão này đã thổi vào bờ sáng sớm hôm nay sau khi giới hữu trách ban hành lệnh cảnh báo di tản cho hơn 1 triệu người. Hơn 200 chuyến bay đã bị hủy bỏ và một số dịch vụ xe lửa cao tốc bị tạm ngưng trong lúc kỳ nghỉ một tuần nhân dịp lễ Vu Lan bắt đầu ở Nhật Bản. Hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay bỏ phiếu trong cuộc bầu phiếu trực tiếp đầu tiên để bầu Tổng thống. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đang tranh đua với ông Ekmeleddin İhsanoğlu là cựu chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và ông Selahattin Demirtas của Đảng Dân chủ Nhân dân có lập trường thân người Kurd. Theo dữ liệu, ông Erdogan sẽ đắc cử và tiếp tục nắm giữ vị thế của một chính khách hàng đầu kéo dài cả thập niên trên chính đường Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quá khứ, thì chức vụ Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có tính chất nghi lễ, nhưng ông Erdogan cho biết nếu đắc cử, ông sẽ sửa đổi hiến pháp để thiết lập một chính phủ theo tổng thống chế.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút tối mai. Mong quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Trung xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.